Huống hồ kẻ vốn niệm Phật lại thay đổi điều danh dự, lại noi theo pháp khác, lòng ôm ấp hai nẻo, chí chẳng quy nhất, làm sao thành tựu tam muội cho được? Mấy câu ở đây đã vạch ra điều đáng kiêng dè nhất của người niệm Phật. Vì sao niệm Phật chẳng thể đắc công phu thành kiến? Vì sao chẳng thể đạt được cái tâm thanh tịnh? Vì sao chẳng thể giảng sanh? Ở đây đại sư bằng một lời đã nói toạc ra. Chúng ta phải thường ghi nhớ trong tâm, phải thường dùng điều này để phản tỉnh, kiểm điểm. Nếu chúng ta phạm phải khuyết điểm này, niệm Phật sẽ chẳng có hy vọng giảng sanh. Người ta học pháp môn khác, đến cuối cùng còn buông xuống, quay về chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Chúng ta vốn niệm A-di-đà Phật, nghe người khác nói nhăn nhít mấy câu, bèn dứt bỏ chuyện niệm Phật của chính mình để hành pháp môn khác. Sai mất rồi, lầm lẫn quá đổi. Đó là tâm hoài nhị lộ, chí bất quy nhất. Tức là tâm ôm ấp hai đường, chí chẳng quy nhất. Huống hồ người hiện thời không chỉ là tâm hoài nhị lộ. Trong tâm có đến 10 con đường, 8 con đường, 100 con đường, ngàn con đường là chuyện thường thấy. Hai con đường kể ra còn khá lắm. Nhưng quý vị phải hiểu, hai con đường thì cũng chẳng thể thành tựu, huống chi nhiều. Điều này nhằm nói rõ, nếu chúng ta thật sự mong cả người ăn nói thoạt nghe cũng rất có đạo lý. Họ nói như thế nào? Họ nói như thế này: người niệm Phật đúng là chẳng có một tí cảm tình nào. Người nhà, quyến thuộc, con cái đều chẳng cần đến, cứ nhất tâm niệm A-di-đà Phật giảng sanh. Quá ích kỷ, quá lạnh lùng, tàn khốc. Nghe ra cũng rất có đạo lý. Thật ra là dường như đúng, nhưng hoàn toàn sai bé. Chúng ta ở trong tam giới lục đạo bị nghiệp lực làm chủ tể, bản thân còn khó giữ gìn, quý vị có thể giữ nổi người nhà, quyến thuộc, con cháu hay không? Quý vị có thể chiếu cố họ được chăng? Oan uổng dụng tâm, chẳng có năng lực, quý vị thường ghim trong lòng, bất quá là một đống phiền não to đùng mà thôi, chắc chắn là chẳng thể giải quyết vấn đề. Do đó, cách nghĩ và cách nhìn của họ đã sai bé, chẳng thấy sự thật. Chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm cầu giảng sanh. Từ nhà quý vị nảy sanh một vị Bồ Tát, hoặc sanh ra một vị Phật. Trong Phật môn thường nói, một đứa con thành Phật, tổ tiên chín đời sanh lên trời. Do vậy, người nhà quyến thuộc của quý vị được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, có long thiên thiện thần chiếu cố. Bản thân chúng ta mong chiếu cố họ, chẳng thể chiếu cố nổi. Phật Bồ Tát thần hộ pháp thật sự có thể chiếu cố. Người thế gian không hiểu điều này, người thế gian ngu si chẳng trông thấy. Chúng ta thường nghe những lời ý, trong tâm hiểu rõ, chẳng bị họ lay động. Họ chỉ thấy một mặt, chẳng thấy mặt khác. Một người tu hành có thành tựu, cả nhà cả họ sẽ được hưởng phước của người ấy. Từ xưa đến nay, nếu chưa vị quan sát cặn kẽ sẽ thấy đây là sự thật. Quý vị đều có thể chính mắt trông thấy. Chúng tôi nêu ra một thí dụ nông cạn dễ hiểu nhất. Trong niệm Phật luận, Đàm Hư đại sư có nói tới chuyện giảng sanh của vị nữ cư sĩ họ Trương thuộc chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo. Bà ta có hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ đương nhiên càng bé hơn. Bà có chồng, cuộc sống hết sức kham khổ. Vào thời đó, chồng bà là phu kéo xe, làm việc ở bến tàu. Mỗi ngày nhọc nhằn kiếm được một chút tiền để cả nhà sống qua một ngày. Ngày nào chẳng đi làm, ngày ấy chẳng có cơm ăn. Sống cuộc đời khổ sở như vậy. Bà ta học Phật, tham dự hội niệm Phật ở chùa Trạm Sơn. Mỗi tuần đều đến tham dự. Gia cảnh nghèo khổ như vậy, trong niệm Phật đường đương nhiên cũng chẳng có ai quan trọng bà ta. Bà làm tạp vụ trong niệm Phật đường, rửa chén trong nhà bếp, làm việc này. Quý vị thấy, bà ta niệm Phật thành công, giảng sanh tự tại lắm, tiêu sai lắm. Biết trước lúc mất, ngồi giảng sanh. Trước khi giảng sanh mấy tiếng đồng hồ, còn dặn dò chồng giao phó mấy đứa con thơ. Bà ta giảng sanh thật sự buông xuống. Con còn thơ bé, dường ý mà giáng sanh, có phải là nhẫn tâm hay không? Bà ta ra đi như thế, giáng sanh trong tình hình ấy. Các vị ngắm xem, các đồng tu thuộc niệm Phật đoàn tại chùa Tạm Sơn có ai chẳng chiếu cố các con của bà? Con bà ta ngay lập tức có phước báo, đó gọi là thật sự chiếu cố. Thấy mẹ của mấy đứa trẻ ấy niệm Phật thành tựu như vậy, chẳng có một ai không hoan hỷ, chẳng có một ai không tận tâm tận lực giúp đỡ, chiếu cố bà ta. Đây là thật sự thông minh, thật sự có trí huệ, thật sự có thể chiếu cố gia đình, chiếu cố con cái. Vì thế, chí hướng chuyên nhất hết sức trọng yếu. Chí chẳng chuyên nhất, sự nhất tâm bất loạn và công phu thành tiến đều gọi là niệm Phật tam muội. Trong niệm Phật tam muội, công phu có cạn hay sâu khác nhau. Nông cạn nhất là công phu thành tiến, có thể niệm đến thành tiến chắc chắn giảng sanh, nắm chắc giảng sanh. Theo như chúng tôi thấy, rất nhiều người biết trước lúc mất, ra đi rất tự tại, lìa thoát xa bà rất tiêu sái, đứng mất, ngồi mất. Nếu quý vị hỏi, rốt cuộc họ niệm đến mức độ công phu nào? 99% là công phu thành tiến. Công phu thành tiến loại giỏi. Nếu chúng ta chia công phu thành tiến thành 9 phẩm, 3 phẩm thượng có thể đạt tới sanh tử tự tại. Tự tại là muốn đi khi nào bèn giảng sanh khi ấy. Muốn trụ thêm trong thế gian này bao nhiêu năm nữa, quyết định chẳng bị trở ngại. Chuyện này chẳng phải là đã đạt đến nhất tâm bất loạn. Đã đạt đến nhất tâm bất loạn thì đương nhiên là càng tự tại. Công phu thành tiến bạn có thể đạt tới cảnh giới này, cho thấy mỗi người chúng ta đều có thể làm được chuyện này. Nếu nói nhất tâm bất loạn thì chẳng phải là mỗi người chúng ta đều có thể làm được. Công phu thành tiến thì ai nấy đều có thể làm được. Đó gọi là dạng người tu, dạng người đến. Nếu chẳng chiếu theo phương pháp này, chúng ta nửa tin nửa ngờ, có lúc niệm Phật, có lúc trì chú, có khi lại tu những pháp môn khác, suốt một đời này chỉ gieo một tí thiện căn nơi Phật môn, chẳng thể khởi tác dụng. Sao trực chí vô thường, không vô sở hoạch? Nghĩa là sao thẳng cho đến khi vô thường trắng tay, chẳng đạt được gì. Vô thường là đến ngày chết, mãi cho đến lúc chết quý vị chẳng đạt được gì. Nói cách khác, cuộc đời quý vị vẫn bị nghiệp lực chi phối y như cũ. Sanh tử có mạng, đại hạn xảy đến, vẫn y như cũ lưu chuyển theo nghiệp lực. Đó gọi là không vô sở hoạch, tức trắng tay chẳng đạt được gì. Sao giống tư kỹ quá, phản khởi bán ngôn, ô hô mậu tai? Nghĩa là sao chẳng nghĩ đến lỗi mình, ngược ngạo thốt lời phỉ báng, ôi chao lầm lạc thay. Đại sư cảm thán, người niệm Phật ấy đến lúc lâm chung, vua Diêm La sai tiểu quỷ đến bắt, người ấy vẫn chẳng phục, vẫn bán bổ Phật. Các người coi đó, ta suốt đời làm chuyện tốt, luôn niệm Phật, thế mà chẳng thể giảng sanh, vẫn phải đến chầu Diêm Vương. Phật lừa ta, kinh pháp chẳng linh. Bán Phật bán pháp, kẻ ấy chẳng biết chính mình tu học chẳng đúng lý đúng pháp, tạo thành khuyết điểm, vẫn cứ bán Phật bán pháp, tội càng thêm nặng.